ca vậy. Thì bây giờ các vị tùy theo thấy vậy nghi ngờ, nghi ngờ ổng là một cái gì đó không được chân chính, cho nên mới tới bạch Đức Phật. Cái bạch Đức Thế Tôn, một cái vị tùy theo đó trong khi tu thiền mà tại sao phát ra tiếng đó, mà trước đó quý vị biết là vị tùy theo đó là một vị hoàng thân, giống như mình nói bây giờ là một vị thái tử hoặc là anh em mới thái tử vậy, cho nên ông đi đâu là ông ta giàu có lắm. Bây giờ Đức Phật mới kêu vị đó phải rằng có thật như vậy không, mà tại sao vậy? Thì bây giờ vị tùy theo trả lời bạch Đức Thế Tôn, sự thật đó là có như vậy, nhưng mà con sung sướng là tại vì sao? Ngày trước khi con là một hoàng thân, đi đâu á là phải có nghĩa là người hầu kẻ hạ, thì đồng thời cứ luôn luôn sợ rằng mình sẽ bị ám sát, họ sẽ cướp ngôi, họ sẽ giết mình để họ giật tổ mình. Nhưng mà từ này cũng là một tùy theo, trong mình không còn gì cả, con vào trong rừng ngồi tu, thành ra ngủ khò, mệt thì ngồi, mệt thì nằm ngủ, tỉnh thì dậy, phải đói thì ăn trái cây, khát thì uống nước, thì cũng thấy cuộc đời cũng quá hạnh phúc rồi. Trước kia con nằm trong nhung lụa, nhưng mà nhung lụa luôn luôn nóng vì biết rằng có kẻ sẽ ám sát mình. Trước kia đi đâu có người hầu hạ, có người bảo vệ, vì chính bảo vệ là vì tự mình không tin được mạng sống mình không bao lâu, cho nên bảo vệ. Hôm nay không ai muốn giết con nữa hết, không ai muốn giết một thầy tỳ kheo nữa, cho nên do đó con cảm thấy mình hạnh phúc, cho nên phát lên tiếng nói như vậy đó. Thì trong câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc ở đây chính là tâm thức người nào đạt được sự giác ngộ và bình an, đó chính là hạnh phúc của mỗi người, chứ không phải là vật chất đó. Từ đây chúng ta mới thấy được cái chuyện chánh mạng. Chánh mạng ở đây tức là chánh nghiệp này rồi, bước qua chánh mạng tức là cái việc hành động chân chánh rồi đó, thì chúng ta nuôi mạng mình, sinh hoạt chân chánh, nuôi mạng mình một cách chân chánh, cái mình làm ăn thế nào mà mình đừng cho cái đời sống bên ngoài những cái ác pháp nó xâm nhiễm mình, và mình thương người mến vật và đồng thời sống đem cái sự an lành của kẻ khác, đó chính là chánh mạng. Thì quý vị nhớ vậy, cái đời sống mình một cách chân chánh, chứ đừng bao giờ nhìn người khác mà nhìn thấy những cánh chung quanh cho rằng người ta giàu hơn mình thì ta có xe hơi, có nhà lầu, hoặc có một cái xe tốt, hoặc là có một vợ để con sinh, cho rằng đó hạnh phúc. Thì quý vị phải coi chừng, đa số những người nào nhà cao cửa rộng và tốt đẹp hoặc vợ để con sinh là bao giờ cũng sợ, bởi vì vợ mình đẹp á thì mình sợ bị mất. Thế vợ đẹp mà đi đâu mà chiều không về thì cứ lo âu và không biết nó có bỏ mình hay không. Hay là người nào có người chồng mà tốt hoặc giàu sang cũng sợ, không biết ổng có thật sự về mình hay là ổng đã có hai ba quán trọ khác rồi. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng người đó không có gì sung sướng cả. Sung sướng là người nào đạt được hạnh phúc với chính cá nhân mình và tự mình ở trong rừng mà cảm thấy sung sướng, thì cái đó mới là hạnh phúc. Ở đây là đời sống chánh mạng là như vậy. Và cái thứ sáu là chánh tinh tấn, là siêng năng làm những việc chân chánh, thì chúng tôi có nói rồi. Cái thứ bảy là chánh niệm, nhớ nghĩ chân chánh. Và cái thứ bảy là chánh định, thiền định một cách chân chánh. Thì trong tám cái này thì quý vị nhớ lại là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, kiến chánh tấn và chánh định, là tám con đường chân chánh giúp cho chúng ta hoàn toàn thoát ly đời sống khổ đau này và tự mình an cứu chính mình, đó được gọi là bát chánh đạo. Thì chúng tôi tạm tóm lại ở đây, tức là trong phần nữa là trong phần thành địa nghiệp này á, là nói qua là 37 phẩm tệ đạo, tức là 37 phẩm này nó gồm có tứ định xứ, tứ định xứ, rồi tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, cộng lại là 37 phẩm này sẽ trợ cho chúng ta đi chọn con đường đạo mà mình đang đi. Và quý vị muốn tu á thì quý vị phải nghiên cứu từng phẩm một, nghiên cứu từng bộ phận một và tự mình thực hành, chứ không phải chỉ nghe chúng tôi nói. Bởi vì chúng tôi chỉ vẽ cho các vị những cái bánh và những cái hiệu bánh. Nếu quý vị muốn ăn, hãy ra đồng thánh hoặc một nơi nào đó có bánh thật, quý vị cứ mua, và khi mua xong quý vị sẽ được tự ăn rồi. Còn nếu bây giờ chúng tôi vẽ thì vẽ cả ngày, vẽ cả buổi và vẽ cả năm, quý vị cũng vẫn là những người đó mà thôi. Cho nên mang vẽ phẩm trợ đạo này, nội dung chính của nó là hành động, tức là sự tu tập của chúng ta. Hôm nay tức là trước khi á chấm dứt cái phần thập tự nghiệp để chuyển sang một cái phần chính khác, thì chúng tôi đọc cái phần tổng kết của quý vị nghe. Long Vương nên biết 10 địa nghiệp này thay khiến cho thập lực tứ vô quý và 18 pháp bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn, vậy nên các ông phải chuyên tu học. Thì quý vị thấy rõ ràng ở đây á, Đức Phật kết luận một câu á rất là rõ, mà khi mà chúng ta nghe xong chúng ta mới hiểu rằng những cái bài mà chúng ta học lâu nay á, nghe nó có vẻ đơn giản, gọi là cái thập tự nghiệp này nó không có gì là quan trọng giống như pháp của Phật tử, nhưng mà thật sự nó là bản chất chính để tạo nên cái con đường Phật đạo. Vì Đức Phật kết luận phần sau, Long Vương, ví như tất cả thành khắp xóm làng đều y đại địa mà được an trụ, tất cả trăm hoa cây cỏ bụi rừng cũng nương đại địa ấy mà được sinh trưởng. Thập thiện niệm đạo cũng lại như thế, tất cả nhân thiên cũng y vào đó mà được an lập, tất cả thanh văn độc giác bồ đề, các hạnh bồ tát, tất cả phật pháp đều chung y vào đại địa thập thiện này mà được thành tựu. Con bị nhớ rồi, tức là lâu nay chúng ta học thì bây giờ chúng ta nghe câu cuối cùng Đức Phật nói. Và Đức Phật dạy kinh này rồi đó, thì tất cả các Ta Kiệt La Long Vương và toàn thể đại chúng, tất cả thế gian thiên nhân Atula hãy đều quan hỷ tính thọ và văn làm. Và bài kinh đã kết thúc ở đây, là khi nhắc rằng tất cả chúng ta thiên long trời người và mọi người đều nên tu theo cái pháp thập thiện nghiệp này để mình có thể đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và trước khi kết thúc á, thì chúng tôi cũng xin lưu ý lại cái một điểm nữa, rằng cái con đường mà chúng ta đang tu và cái Phật pháp mà chúng ta đang học ở đây á, thì quý vị phải nhớ rằng đạo Phật á được định nghĩa và ra đời á là để độ sanh, tức là để độ giải thoát cho chúng sanh khỏi khổ ưu bi khổ não. Do đó đạo Phật là con đường rất thiết thực, gần gũi và không có huyền thoại trong đó. Quý vị nhớ vậy, không có một cái gì mơ hồ trong cuộc sống của đạo Phật hết trơn. Và ngay cả cái định cái nước cầu nguyện vậy, chúng ta thật sự cầu nguyện để muốn làm việc đó, chứ không phải cầu nguyện là được mong ước một cái gì đến với chúng ta. Cho nên vừa rồi đó, khi mà hòa thượng hiệu trưởng chúng tôi đi ngủ quốc về, thì hòa thượng nói chuyện với chúng tôi có một cái chuyện này. Hòa thượng nói rằng đa số các thầy của Việt Nam khi mà đi qua ngoại quốc á, thì chỉ làm một nghề duy nhất, tức là nghề tụng kinh. Đó, tức là tụng kinh, quý vị biết là cầu siêu cầu an á. Thì bây giờ người ngoại quốc họ ngạc nhiên lắm, họ mới hỏi hòa thượng rằng chẳng lẽ Phật giáo Việt Nam chỉ có chừng đó thôi sao? Quý vị thấy câu hỏi quan trọng không? Thì bây giờ hòa thượng nói xưa không có phải vậy, vì đạo Phật không phải chỉ độ tử và không phải là chỉ đợi người ta bệnh mới đến tụng kinh cầu an. Nếu mà không phải là cái chuyện bệnh và chết không quan trọng, nhưng mà điểm quan trọng của đạo Phật á là con đường giác ngộ tri kiến, và điểm chính của đạo Phật á là đang độ những người đang sống đây, là các vị đó là người đang khỏe mạnh, đang có trí tuệ và đang có suy nghĩ. Do đó nên đạo Phật đến quý vị để cải tạo con đường của cuộc sống quý vị, chứ không phải đạo Phật là đợi là khi nào quý vị bệnh rồi đau lưng hoặc là nghe chóng mặt muốn đứt chân máu rồi mới thỉnh ông sư tới đọc kinh cầu an cho mình yên, thì đó không phải là đạo Phật đó. Cho nên nếu mà chúng ta không tu hành mà không hiểu rõ cái lý một cách chân chánh thì chúng ta sẽ bị người khác hiểu lầm. Đạo Phật là con đường tiêu cực, nó tiêu cực là đợi, hay là đợi quý vị cứ tới niệm Phật rồi cứ cầu nguyện, đợi đi chùa cho lâu, rồi khi nào mà nhắc nhở cái gì là già rất là tội nghiệp, cứ nhắc chúng tôi hoài. Khi nhớ hay khi nào mà con mất á, thì giờ tôi tụng với con thầy thường xuyên. Mà quý vị biết rằng khi đó chúng tôi dạy có một niệm Phật á, chúng tôi dạy có một người Phật tử là giá bây giờ cũng già là 80 mấy tuổi rồi, bà nó rất hiền thành và tội nghiệp lắm. Bà mới nhắc nhở mà chúng tôi hứa mà không biết làm được không, tức là khi bà ta mất á thì về hộ niệm dùm cho bà về tịnh độ. Bởi vì bà nó tu tịnh độ cũng khá là rất là tốt, mà hồi đó thì chúng tôi cũng còn trẻ cho nên cũng hứa được rồi, hãy nghe tin bà mất thì chúng tôi về. Nhưng quý vị biết rằng lời hứa lúc đó là lúc chúng tôi đang làm việc tại đó, nhưng mà thời gian 10 năm qua chúng tôi đi thật lâu rồi, không biết bà ấy mất hay chưa. Thành ra bây giờ không biết bà về tịnh độ hay về đâu, nếu bà đã chết. Nhưng mà nếu bà còn sống thì chúng tôi tin rằng niềm tin bà vẫn có. Nhưng mà khi có niềm tin là lúc đó chúng ta đã an trú tịnh độ, anh lập cho mình tịnh độ rồi, không thể đợi người khác cầu. Nhưng mà khi chúng tôi hứa là trách nhiệm, chúng tôi hứa là sẽ hộ niệm. Nhưng mà chữ hộ niệm đây á, tức là chúng tôi có trách nhiệm là nhắc. Ví dụ như vị quên chữ A, chúng tôi nhắc rằng chữ đó là chữ A. Thì quý vị đã có học rồi thì quý vị đó, chứ không phải chúng tôi có thể đem chữ A mà bỏ vào trong lòng quý vị được. Thì ở đây cũng vậy, đạo Phật đó, nó mang cái cách thiết thực. Thiết thực là khi mà mình sống á, mình đang sinh hoạt này, mình có chồng, có vợ, có con, có cái này kia, mà mình nghe kinh rồi mình làm an lành cho cuộc đời của mình và cho mọi người, thì đó là đạo Phật sống động. Còn nếu mà đạo Phật mà mình coi rằng đạo Phật giống như một cái vỏ vậy đó, thì đạo Phật đó chỉ nghĩa là giống như một viên thuốc ngủ hay một viên thuốc mà gọi là an thần nữa. Khi mình nhức đầu thì mình bỏ viên thuốc mình uống, nó chỉ giúp cho mình giải quyết là hết đau đầu trong lúc đó. Hay là mình khi đau khổ mình niệm Nam Mô Như Đà Phật cho lắng dịu xuống, thì đạo Phật không chỉ đơn giản như vậy. Mà quý vị phải nhớ giáo lý đạo Phật á là để độ sanh, ta ra đời là để chỉ đường chúng sanh. Chúng sanh là những người đang sống ở chúng ta, chứ không phải là những người mà đợi bệnh đợi chết rồi mới tới độ. Và khi mà người đợi bệnh mà đợi chết rồi tới độ thì đó không phải là Phật giáo và không phải là đạo Phật. Vì chỉ đạo ở đây còn nghĩa là con đường, mà chỉ Phật ở đây á có nghĩa là giác ngộ. con đường giác ngộ một cách sáng suốt bằng trí tuệ, thì như vậy chúng ta đi theo đạo Phật là đi theo con đường giác ngộ sáng suốt và chân chánh, chứ không phải chúng ta đi theo đạo Phật á là chỉ để cầu an hay là để cầu siêu chính mình hay cho bà con mình. Đó. Thì ở đây cái phần thập thiện nghiệp nó nội dung nó gồm cả lại, mà chúng ta nhắc quý vị như vậy để quý vị nhớ rằng khi á mà chúng ta niệm Phật hay khi mà chúng ta cầu nguyện á là chúng ta lấy đó làm phương tiện. Phương tiện để làm gì? Để chúng ta đạt được cứu cánh cho mình. Khi mình niệm Phật là mình để nó là ổn định cái tâm hồn mình nó bình an. Hay là khi mà chúng ta lần trước có nói, mà trước khi mình vô mình chắp tay mình niệm Phật để làm gì? Để cho tất cả cái vọng tưởng nó bị tiêu tan đi, để cho khung cảnh trang nghiêm đi, để cho mình tập trung tâm ý mình trở lại trước khi mình nói kinh. Hay là trước khi Phật tử mà đứng dậy mình hồi hướng để làm gì? Để mình tất cả những cái hay cái đẹp mình nghe, mình mong muốn tất cả mọi người xung quanh đều đạt được cái hay cái đẹp như vậy, cho nên mình hồi hướng. Đó. Rõ ràng là khi mình làm và mình có tác ý đó, thì giữa Phật pháp của chúng ta nó không có rời xa. Nhưng mà nếu chúng ta mê mờ, chúng ta cứ nhắm mắt cầu nguyện và nghĩ rằng cầu nguyện đó là đạt được một cái gì từ trên lên xuống, thì chúng ta bị lầm lẫn. Vậy cho nên trước khi mà quý vị học những kinh này, thì quý vị để nhớ là những kinh này nó tập trung trong ba nghiệp của chúng ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì quý vị thấy nó không ra khỏi cuộc đời. Quả rằng là đạo Phật không ở trên núi, hay đạo Phật không ở trên mây, hay là Đức Phật không chỉ ở trong tháp nhà, mà Đức Phật ở ngay trong chúng ta. Đức Phật ở ngay trong mỗi người chúng ta. Và chúng ta khi nào mà thể hiện được những cái điều tốt đẹp, những cái lời nói tốt đẹp và hành động tốt đẹp đó, thì chúng ta đang là đệ tử Phật và chúng ta được gọi là Phật tử. Nhưng mà nếu chúng ta mang danh là Phật tử, mặc cái áo màu trắng, chúng ta mang cái sâu chuỗi cho dài, có nhiều người mang một sâu chuỗi chưa thấy đủ, mang thêm hai bên hai sâu nữa, thì như vậy không phải là đạo Phật. Quý vị nhớ nổi được, mà đạo Phật chính là ở ngay trong tâm tư chúng ta. Khỏi cần mang một sâu chuỗi nào hết mà lòng vẫn nghĩ tới Phật, khỏi cần niệm Phật bằng ngôn ngữ mà tâm niệm nghĩ tới Phật, khỏi cần nói đến Phật mà luôn luôn nghĩ tới Phật, là lúc đó chúng ta là Phật tử. Chữ Phật tử ở đây á, tức là người nối tiền được con đường Phật pháp. Và chỉ có kẻ nào thực hành được lời Phật dạy, kẻ đó mới thật sự là Phật tử. Ngoài ra chúng ta đều được gọi là ngoại đạo. Cho nên quý vị nghe, nhiều khi mình nghe lại Chúa, con là người ngoại đạo, thì quý vị biết ngoại đạo là đâu không? Ngoại đạo là người nào đi theo một con đường mà không hiểu được con đường đó, thì Đức Phật gọi là ngoại đạo. Cho nên Đức Phật tuyên bố một câu rất rõ ràng rằng: nếu sinh ta mà không hiểu ta là thử bắn ta. Cho nên nếu Phật tử nào đến lại Phật cho nhiều, cúng dường cho nhiều, tin Phật cho nhiều, nhưng mà không hiểu được pháp môn của Phật tu, không hiểu được ý nghĩa của Phật, và không hiểu được cái lòng mong cầu của Đức Phật, tức là cái hoài mong của Đức Phật cho mình giác ngộ, thì người đó đang thử bắn Như Lai. Thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị và trong chúng ta không có ai muốn thử bắn Phật hết, bởi vì mình kính trọng Phật mà. Mình tin tưởng Phật và mình nữa là luôn luôn mong muốn được với Phật, thì mình không thể hiểu đáng Phật. Mà muốn không hiểu đáng Phật á, thì chính quý vị phải hiểu được Đức Phật, hiểu được hành động của Ngài và hiểu được con đường của Ngài đi. Mà hiểu được có nghĩa là tự quý vị phải biến cái những cái lời nghe, những cái pháp tu này trở thành hành động của mình, thì cái đó quý vị mới thật sự là người có niềm tin một cách chân chánh nơi Đức Phật. Thì trước khi dứt lời, cũng như là trong cái phần kinh này, thì chúng tôi xin chúc lành thì tất cả các Phật tử họ báo con trai, là chúng ta luôn luôn có những cái trí tuệ sáng suốt để nghe, để hiểu, để tư duy và tu tập một cách chân chánh. Và chúng ta hiểu rằng bất cứ trong hoàn cảnh nào mà nếu cái niềm tin chúng ta nó thắng chặt, thì tự nó tạo một cái sức mạnh, và sức mạnh đó sẽ đưa chúng ta vượt qua tất cả những cái khó khăn. Và vượt qua những khó khăn đó, chúng ta sẽ đến được cái thành trì. Và thành trì mà chúng ta đang mong muốn, tức là thành trì Niết Bàn, là sự an lành của vô ngã. Thì chúng tôi cũng cầu mong rằng các Phật tử mỗi ngày một